Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 267 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Ngày hôm đó, trước khi chúng tôi rời khỏi biệt thự nhà họ Lý, tôi vẫn không quên dặn dò Lý Diệu Tường. Ông này nghe tôi khuyên một câu, đến cuối cùng ông nên là để lại cho con dâu ông một ít tiền. Mặc dù khi ông nằm liệt giường, cô ta thực sự đã ngược đãi ông, thế nhưng dù sao, người hại ông ngã cầu thang cũng không phải cô ta. Lý Diệu Tường không nói gì, chỉ đành lùng hừ một tiếng rồi đóng cửa biệt thự lại. Hai ngày sau, trên mạng tràn lan một tin giật gân. Nó là trong một biệt thự cao cấp có cất giữ một cái xác đã phân hủy. Người vợ vì quá yêu chồng nên đã cất giữ thi thể người chồng bị chết do tai nạn trong phòng ngủ. Lúc đó chúng tôi cũng hơi lo lắng. Lý Diệu Tường sẽ không đem tiền của ông ta đi làm từ thiện như đã hứa. Nhưng tôi biết thời gian của ông ta không có nhiều. Chắc chắn hiệp ước báo thù kia cũng không giống như trong tưởng tượng của chúng tôi. Là muốn giết ai thì giết. Nếu không, với tính cách của Lý Diệu Tường sao có thể bỏ qua cho Lưu Đan chứ? May là hơn một tháng sau, trên mạng đã xuất hiện một tin hot, nội dung có liên quan đến cô gái di tình tên là Lưu Đan. Cô ta lấy danh nghĩa của người chồng đã chết là Lý Tiểu Vĩ, quyền hết gia sản làm từ thiện, cuối cùng chỉ giữ lại căn biệt thự mà mình và chồng đã từng sống. Tôi không ngờ Lý Diệu Tường lại thực sự nghe theo lời tôi, để lại cho Lưu Đan một căn biệt thự. Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi cảm thấy Lý Diệu Tường làm việc này cũng không phải có ý tốt gì. Thử nghĩ mà xem, thời gian sau khi Lưu Đan hoàn toàn tỉnh táo lại, làm cho cô ta dám tiếp tục sống trong căn biệt thự kia nữa, cô ta nhất định sẽ muốn bán nó đi. Nhưng trong căn biệt thự đó đã chết hai mạng người, bạn nói xem có ai dám mua căn nhà như vậy chứ? Còn Lưu Đan, nhà không bán được, không có tiền mua nhà khác, lại thêm việc cô ta đã từng điên điên dại dại giữ xác của chồng mình trong nhà lâu như thế. Một người phụ nữ như vậy, làm gì còn ai dám cưới nữa? Dù sao, chuyện loại này, nói kiểu lãng mạn thì là si tình, nói kiểu kinh khủng thì là tâm lý biến thái. Một người đàn ông bình thường hẳn là không thể chấp nhận một người phụ nữ như vậy. Sau này, tôi và Đinh Nhất đã từng lén lút đến khu vực kia quan sát Lưu Đan một lần. Dù sao chúng tôi đã tham gia vào chuyện này, cho nên cũng muốn kết thúc công việc đến nơi đến chốn. Không có âm hồn cha chồng Lý Diệu Tường bám trên người, Lưu Đan không có chút ấn tượng nào với tôi và Đinh Nhất. Thậm chí chúng tôi còn giả vờ đến trước mặt cô ta hỏi được. Cô ta cũng chỉ nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Nhưng không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không. Tôi cảm giác Lưu Đan giả hơn rất nhiều so với lần trước chúng tôi nhìn thấy cô ta. Xem ra người sống bị ma ám thực sự không tốt đẹp gì. Nếu không, một người phụ nữ chưa đến 30 tuổi như Lưu Đan sao trông như người sắp ốm 40 vậy? Sau này tôi từng nhắc lại chuyện này với chú Lê. Chú ấy cũng nói, người sống nếu như mà bị âm hồn bám trên người thời gian dài sẽ tự hao tổn nguyên dương. Chú ấy còn tính ra Lưu Đan nhất định không sống qua 50 tuổi. Nghe chú Lê nói như vậy, tôi vừa hỏi chú ấy. Thật ra có một chuyện từ đầu đến giờ cháu vẫn chưa hiểu rõ cho lắm. Chú nói xem, Lý Diệu Tường dùng cơ thể của Lưu Đan làm những việc thiện, vậy kết quả sẽ do ai nhận đây? Không ngờ chú Lê lại cười xấu xa nói. Thật ra khi cháu nói với Lý Diệu Tường làm việc thiện, có thể tích thêm âm đức cho ông ta, chú đã biết là không đáng tin rồi. Cháu thử nghĩ xem, ông ta đã biến thành khổ quỷ thì lấy đâu ra cái gọi là âm đức? Cho nên thiện quả này đương nhiên chính là cho Lưu Đan rồi. Vậy thì đây cũng coi như bồi thường cho Lưu Đan. Tuy Lưu Đan này cũng không phải là người tốt, nhưng chung quy cũng không phạm phải tội ác tày trời, rơi vào kết cục như này cũng đủ thảm rồi. Cho nên mới nói, làm người thì nên sống lương thiện một chút, nếu không chẳng ai biết được khi nào sẽ gặp báo ứng đâu. Sau đó chú Lê còn khuyên tôi, hay là mua lại biệt thự của Lưu Đan đi, mặc dù bên ngoài mọi người đều cho rằng nó là đất chung, thế nhưng lại thực tế chúng tôi đều căn cứ vào căn nhà kia không có vấn đề gì. Tôi cười vừa lắc đầu và nói, quên đi, bây giờ cháu không có hứng thú mua nhà ma nữa đâu, chú thích thì tự mình đi mà mua. Chú Lê bĩu môi nói,
Chú mua nhiều nhà thế làm gì? Chú chỉ cần ngôi nhà nhỏ này là đủ rồi. Tôi cười không nói gì nữa. Thật ra sau khi số dư trong tài khoản ngân hàng của tôi lên đến 8 con số, tôi thường dường như là không còn ham muốn tiền bạc quá nhiều nữa. Bởi vì có một điều tôi hiểu rõ, trong mệnh cách của tôi nói rõ tôi không phải là người đại phú đại quý, cho nên cũng không cần tham luyến tiền bạc quá nhiều làm gì. Đương nhiên tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày tôi lại có nhiều tiền như thế này. Xem ra mọi chuyện đều không có gì là tuyệt đối cả. Ví dụ như một người luôn nhát gan như tôi mà lại có ngày không sợ sống chết. Chuyến hành trình xuống âm ti đã khiến tôi có định nghĩa mới về cuộc sống. Chết không phải là kết thúc tất cả, chẳng qua chỉ là đổi một hình thái tồn tại khác mà thôi. Nếu như ai cũng có thể nghĩ được như vậy, thì khi đối mặt với thời khắc sinh tử, đều có thể nghĩ thoáng hơn một chút. Tôi hôm đó, tôi đột nhiên buồn đi vệ sinh, nên tỉnh dậy, nhìn đồng hồ vẫn chưa đến 3 giờ. Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Không ngờ lúc quay ra đi qua phòng ngủ của Đình Nhất, lại thấy phòng ngủ mở cửa hờ hờ. Tôi tò mò nhìn vào bên trong, nhưng không thấy Đình Nhất ở trong phòng. Trong lòng tôi đầy nghi ngờ, vào giờ này Đình Nhất có thể đi đâu cơ chứ? Đình Nhất trước giờ chưa từng giấu tôi chuyện gì, nay đã có bí mật riêng của mình rồi sao? Mặc dù trong lòng tôi thoải mái lắm, thế nhưng là tôi biết bây giờ Đình Nhất mới thực sự là Đình Nhất. Khi tôi ghé vào tai anh ta thì thầm gọi cái tên kia, thì giữa hai chúng tôi đã hình thành một bí mật không thể nói ra. Tôi sợ rằng sớm muộn gì anh ta cũng sẽ vì cái tên đó mà rời khỏi chúng tôi. Đối với tôi, nhân vật thực sự của Đinh Nhất là gì đã không còn quan trọng. Anh ta, chú Lê, chú họ đều là những người quan trọng trong cuộc đời của tôi. Trên đời này, dù cũng chẳng có bữa tiệc nào mà không tàn. Tôi chỉ hy vọng ngày đó đến càng muộn càng tốt. Đêm hôm đó là lần đầu tiên tôi mất ngủ, vì tôi không thể không tò mò một người không có cuộc sống nghề nghiệp như Đinh Nhất sẽ đi đâu vào lúc nửa đêm thế này. May mà 6 giờ sáng hôm sau, tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Tôi biết cái tên bỏ nhà đi chơi cả đêm Đinh Nhất đã đi về nhà. Kim Bảo đương nhiên phản ứng nhanh hơn tôi. Nó lập tức chạy ra trước cửa, ra sức ngửi ngửi trên người Đinh Nhất. Dường như nó có thể ngửi ra Đinh Nhất đã đi đến đâu vậy. Trong phút chốc, tôi cảm thấy hơi hâm mộ Kim Bảo. Tiếc là tôi không có năng lực như nó, lại không dám đi hỏi thẳng. Bởi vì tôi hiểu Đinh Nhất rất rõ, anh ta không nói với tôi đã đi ra ngoài, thì chứng tỏ anh ta không muốn cho tôi biết việc này. Cho dù tôi có hỏi, cùng lắm cũng chỉ nhận được sự im lặng từ anh ta. Không bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa. Trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Tôi biết Đình Nhất đã được Kim Bảo ra ngoài đi dạo. Thế là tôi mở cửa đi ra phòng khách. Thế trên bàn uống nước đã để sẵn một phần đồ ăn sáng. Nhất thời trong lòng tôi rất xúc động. Còn mua bữa sáng cho tôi, chứng tỏ mặc dù anh ta đã tìm được ký ức kia, nhưng anh ta vẫn là Đình Nhất mà tôi biết. Điều khác biệt duy nhất là anh ta đã biến hình là ai. Buổi trưa tôi và gọi điện cho chú Lê. Bóng gió hỏi có phải chú ấy đã nhận việc gì nên nửa đêm nửa hôm gọi Đinh Nhất đi hay không. Nhưng kết quả tôi nhận được câu trả lời phủ định. Chú ấy nói dạo này rảnh rỗi sắp mọc rễ mất rồi, lấy đầu ra việc gì cơ chứ. Tôi cười mà bảo, chú đây, có việc thì than mệt, rảnh rỗi thì têu không thoải mái. Cháu thấy mệnh của chú đúng là cả đời lao lực. Chú Lê cười phá lên, mệnh lao lực thì đã sao, mệnh lao lực dù sao cũng hơn so với đoàn mệnh chứ. Có bao nhiêu người vất vả cả đời, mới nghỉ ngơi không được bao lâu thì đột nhiên chết đi. Chả biết tại sao không? Tôi tức giận nói, bởi vì bọn họ không có mệnh nhàn nhã thôi. Đúng như vậy, cho nên bận bịu cũng có cái tốt của bận bịu. Loại người như chúng ta không nên rảnh rỗi, càng bận bịu càng tốt. Chú Lê nói với giọng hơi bất đắc dĩ. Tôi hôm đó không biết Đình Nhất lấy đầu ra một cái túi bằng da, kích thước vừa vặn để tôi đựng kim cương sử. Có cái túi da này, tôi đeo chày gỗ bên hông nhìn cũng không quá lộ liễu. Thế nhưng so với con rào thép trước đây, kích thước và trọng lượng của nó ít nhiều vẫn khiến tôi chưa quen. Hơn nữa tôi vẫn chưa có cơ hội để kiểm chứng xem vật này có lợi hại hay là không. Nếu như chỉ có ngoại hình dọa người thì tôi không mang theo còn hơn. Không ngờ mới nghĩ vậy mà mấy ngày sau, tôi đã có cơ hội tốt để nghiệm chứng nó. Thật ra, với thực lực hiện giờ, chú Lê rất ít nhận mấy việc hàng ma đuổi quỷ. Nguyên nhân rất đơn giản, việc này không biết được bao nhiêu tiền lại làm khó. Nói thẳng ra thì là phí công phí sức mà không có kết quả tốt đẹp gì. cho nên nếu như không phải người quen, bình thường chú Lê sẽ không nhận mấy loại việc như vậy. Thế nhưng gần đây không biết vì sao, chú Lê lại liên tiếp nhận mấy công việc bẩn này. Hơn nữa, còn có thái độ làm việc không biết mệt mỏi. Sau này Đinh Nhất mới nói cho tôi biết, đây là vì chú Lê muốn rèn luyện đảm lỗi, vì kinh nghiệm thực chiến của tên nhóc này quá ít. Nếu như sau này thực sự gặp phải chuyện gì đó, thì chỉ sợ lại thành mệnh bia đỡ đạn thì khổ. Tôi thấy cũng phải, mặc dù những người làm nghề như chú Lê thường 7 lần thì là 9 lần không gặp phải chuyện nguy hiểm gì. Phần lớn đều là lừa người, ra vẻ bận rộn một chút là được. Nhưng dù vậy thì vẫn cần có bản lĩnh thực sự, vì không ai biết trước được lúc nào sẽ phải gặp kẻ có nuốt. Hôm nay chú Lê nhận một việc đặc biệt bẩn, bởi vì đối phương là thân thích của chú Lê tìm đến nhờ, nên chú ấy mới không do dự mà nhận công việc ấy. Chuyện này nếu như nói ra, có thể nói cũng rất quái lạ. Ở quê nhà chú Lê có một gia đình họ Vương, cưới vợ cho con. Vì cô dâu là người nơi khác, cho nên bọn họ đã thuê một khách sạn trong huyện đón cô dâu về đó trước, rồi mới đón về nhà, coi như đón từ nhà cha mẹ đẻ về. Trong trường hợp như vậy, bình thường ở quê sẽ thuê một chiếc xe khách nhỏ, đưa họ nhà trai đi đón cô dâu, sau đó sẽ về nhà làm lễ. Nhưng trên đường đón cô dâu về, xe gặp tai nạn, tất cả mọi người trên xe đều chết hết, trường cô dâu không thấy đâu nữa. Lúc đó chiếc xe khách đang di chuyển từ trên cầu ra đường lớn, thì va chạm với một chiếc xe tải chạy đối diện. Chiếc xe tải kia không có việc gì, nhưng xe khách không được may mắn như vậy, nó lao thẳng xuống dưới chân cầu. Bên dưới cầu có thể nói là một con sông lớn, mặc dù mặt sông không quá rộng, nhưng nước chảy rất xiết. Kính chắn gió phía trước xe bị vỡ nát trong nháy mắt, nên có mấy người bị văng ra khỏi xe. Khi chuyện xảy ra, người lái xe tải là người đầu tiên gọi điện báo cảnh sát. Đó cũng đều tích cực hỗ trợ cứu nạn. Tiếc là sau khi chiếc xe khách rơi xuống nước thì bị chìm quá nhanh, cho nên những người kia đều có lòng mà chẳng làm được gì. Đợi đến khi nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp chạy đến nơi, chiếc xe khách đã chìm gần 20 phút, nhưng người trên xe cũng đã không có khả năng còn sống. Sau đó, cảnh sát tiến hành vớt từng thi thể trong xe ra. Cuối cùng kiểm kê số lượng thì thiếu mất mấy người. Theo ký ức của những người ở nhà chuẩn bị buổi lễ, lúc đó trên xe khách, tính cả lái xe, có tất cả 15 người. Vì bên nhà mẹ đẻ cô dâu không ai đi đưa dâu, cho nên tính cô dâu là thêm một người nữa mà thôi. Nhưng cảnh sát chỉ vớt được 12 thi thể từ bên trong chiếc xe ra. Nói cách khác, có ít nhất 4 người đã mất tích. Sau đó cảnh sát đã huy động rất nhiều nhân lực, vật lực tiến hành tìm kiếm ở hạ du con sông. Cuối cùng tìm được 3 thi thể khác ở hai bên bờ, cách nơi xảy ra tai nạn vài cây số. Sau khi tiến hành nhận dạng thi thể, bọn họ phát hiện, ngoại trừ cô dâu ra, thì tất cả những người khác đều có được tìm thấy. Duy chỉ có cô dâu Liễu Mai là không thấy xác đâu. Ban đầu cảnh sát đã nhận định khả năng Liễu Mai còn sống vô cùng thấp. Sở dĩ đến giờ còn chưa tìm được, có thể là do thể trọng của cô ấy nhẹ nên bị nước cuốn đi xa hơn. Thế nhưng, dù là tìm kiếm thêm nhiều ngày ở vùng hạ du con sông này, cảnh sát vẫn không tìm thấy tung tích nào của cô dâu kia. Chết nhiều người cùng một lúc như vậy khiến người lái xe tải cũng hoảng sợ. Nhưng khi bình tĩnh nhớ lại, anh ta đã nhớ lúc đó anh ta lái xe hoàn toàn bình thường. Là do chiếc xe khách kia đột nhiên lao vào làn đường của anh ta. Nhưng vì xe của anh ta to, hơn nữa trên xe chất đầy hàng hóa, cho nên khi va chạm, xe của anh ta không bị làm sao. Ngược lại chiếc xe khách kia thì bị hất bay xuống sông. Sau đó cảnh sát đã lấy video cảnh sát hành trình của chiếc xe chạy phía sau, xác nhận người lái xe chiếc xe khách đã đi sai trước, nên phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm. Một mặt khi nghe nói người lái xe tải không phải chịu trách nhiệm gì, những thần tích của những người chết lập tức như ong vỗ tổ. Dù sao cũng chết một lúc nhiều người như vậy, không thể nói một câu anh ta không phải chịu trách nhiệm gì là xong chuyện. Cho nên bọn họ đặt 15 thi thể ở nhà, nhất quyết bắt cảnh sát phải cho họ một lời giải thích thỏa đáng. Còn về mặt kia, gia đình nhà chú rể Vương Bần cũng liên tục liên hệ với nhà cô dâu Liễu Mai. Dù sao người đã không còn, mặc dù chưa tìm được thi thể, nhưng vẫn phải báo tin. Không ngờ sau khi liên hệ mới phát hiện ra, địa chỉ nhà mẹ Liễu Mai là giả, số điện thoại tất cả đều không liên lạc được. Cuối cùng, bọn họ cầm cả thẻ căn cước của Liễu Mai đến đồn công an trả ra mới biết. Thẻ căn cước này đã là người luống tuổi, tên là Tôn Hải Toàn, nhưng đã chết từ mấy năm trước. Lúc đó tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nghĩ mãi không hiểu vì sao tất cả thông tin về Liễu Mai đều là giả. Chẳng lẽ cô ta muốn lừa tiền cưới? Nhưng nghĩ kỹ thì khả năng này không có cao, vì sau khi Liễu Mai đồng ý lời cầu hôn của Vương Bân, không hề đòi hỏi một chút đồng tiền nào. Hai người bọn họ còn dự định sau khi kết hôn sẽ cùng đi đến thành phố làm công nhân, như vậy sau đó có thể lừa gạt tiền cưới được chứ. Hơn nữa, Vương Bân cũng không có tiền, ngoại trừ vài mẫu đất và cha mẹ già thì không có thứ gì khác đáng tiền cả. Hiện giờ vốn đã không tìm được thi thể của Liễu Mai, lại thêm chuyện thân phận của cô ta không rõ ràng, nên trong thôn càng có nhiều lời ra tiếng vào. Vì cảnh sát giao thông đã phán định người lái xe tải không có trách nhiệm trong chuyện này, nên vấn đề chỉ còn có thể xuất phát từ bản thân chiếc xe khách nhỏ. Người lái xe khách nhỏ tên là Lý Cường cũng là một trong những người chạy xe đã lâu. Trên con đường này, một năm chạy mấy trăm lượt cũng được coi là một tài xế có kinh nghiệm lái xe lâu năm. Theo lý thuyết thì không thể phạm phải sai lầm cơ bản như vậy được. Hơn nữa, Lý Cường cũng là một trong những nạn nhân, cho nên cụ thể, lúc đó trên xe xảy ra chuyện gì thì không ai có thể biết được. Có điều may mà trên xe Lý Cường có trang bị camera giám sát, dù bị nước vào hơi có chút trục trặc, nhưng nhân viên kỹ thuật của cảnh sát vẫn khôi phục lại được. Kết quả khi xem đoạn video ghi lại, tất cả mọi người đều kinh ngạc thêm một lần nữa. Cảnh sát đã cẩn thận kiểm tra mấy lần video hành trình của chiếc xe khách, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Liễu Mai đâu. Nói cách khác, thì cả một xe đi đón dâu này không hề đón được cô dâu. Thế nhưng gia quyến người bị nạn không chấp nhận các giải thích này của cảnh sát, vì bọn họ nói trước đó mấy người lên xe, bao gồm cả lái xe Lý Cường, cũng gọi điện về báo với người nhà, nói rõ ràng là đã đón được cô dâu, bây giờ đang trên đường quay về cơ mà. Nếu đúng như cảnh sát nói, Liễu Mai thực sự không lên xe, vậy cô dâu mà bọn họ đã đón là ai? Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Trong video đó, có hình ảnh rõ ràng, mặc dù trên xe đúng là có mấy góc chết, nhưng cửa xe thì chỉ có một thôi, đâu có thể để cô dâu chui vào từ cửa sổ xe có đúng không? Nhưng cảnh sát cũng phát hiện ra một vấn đề trong đoạn video kia, đó chính là tư thế kỳ quái của chú rể Vương Bân ở trên xe. Dường như anh ta đang ôm thứ gì đó, nhưng trong video nhìn rất rõ ràng trong lòng anh ta không có gì cả. Thế là cảnh sát đành hỏi người nhà Vương Bân trước khi xảy ra chuyện, họ đã thuê khách sạn nào và trong huyện vậy. Trong khách sạn chắc chắn sẽ có sổ ghi chép người vào thuê. Gần đây muốn dùng thẻ căn cước giả để thuê phòng gần như không thực hiện được. Cho nên nếu Liễu Mai thực sự vào khách sạn ở, thì cô ta nhất định phải dùng thông tin thật của cô ta. Kết quả khi người nhà Vương Bân nói tên của cô ta và vị khách sạn kia, những cảnh sát ở đó đều tưởng rằng mình nghe nhầm, bởi vì khách sạn mà bọn họ nói đến đã bỏ hoang mười mấy năm nay. Hay nói cách khác, đó là một tòa nhà rách nát. Tòa nhà kia được xây dựng từ năm 2001, do một nhà đầu tư nơi khác bỏ vốn ra xây dựng. Nghe nói lúc đó muốn xây dựng nó thành một khách sạn thương mại 4 sao. Nhưng không ngờ, đời người vô thường, nhà đầu tư kia đột nhiên qua đời ngoài ý muốn. Cái chết của nhà đầu tư khiến cho hạng mục này bị dừng lại vô thời hạn. Điều khiến cho mọi người không ngờ tới là hạng mục này bị đình trệ đến vài chục năm. Mặc dù trong thời gian đó, còn có không ít nhà đầu tư từng có ý định tiếp nhận hạng mục này, thế nhưng cuối cùng đều vì vốn bỏ ra quá nhiều mà khả năng thu hồi vốn lại không cao, nên đều từ bỏ ý định. Mười mấy năm nay, người dân trong huyện đã quen với sự tồn tại của căn nhà hoang kia, cho nên dần dần tất cả bọn họ cũng không cảm thấy sự tồn tại của nó quá ngột ngạt. Hơn nữa, thời gian gần đây, trên tường của tòa nhà mọc rất nhiều thực vật dây leo, khiến nơi này trở thành một phần trang trí trong tổng thể của huyện thị. Nhà đầu tư trước kia đặt tên cho nơi này là Tử Khí Đông Lai. Thế nên sau này, mọi người nói đùa gọi tòa nhà rách nát này là cao ốc Đông Lai. Mà nơi người nhà Vương Bân nhắc đến, khách sạn Liễu Mai đã vào ở cũng tên là cao ốc Đông Mai. Mấy vị cảnh sát phụ trách vụ án đều là người sống trong huyện thị. Tất nhiên bọn họ chẳng xa lạ gì cái cao ốc Đồng Lai này. Bởi vậy, khi nghe nói chiếc xe vào trong huyện là đến cao ốc Đồng Lai mà đón người, tất cả đều ngạc nhiên không nói nên lời. Tiếc là chiếc xe khách kia không có hệ thống định vị, cho nên cảnh sát không cách nào phán đoán được cả người và xe có thực sự đi đến cao ốc Đồng Lai hay không. Còn hình ảnh trong camera giám sát trong xe sau khi được khôi phục cũng không cho thấy Lý Cường có hành động dị thường nào. Cho nên không ai biết tại sao khi đó chiếc xe đã đi vào đâu. Lúc đó có người đưa ra giả thuyết, có khi nào do xe khách gặp sự cố hỏng hóc gì đó nên đã dẫn đến tai nạn hay không. Nhưng sau khi trục vớt xe khách lên, cảnh sát đã tiến hành giám định kỹ thuật và kết luận bản thân chiếc xe không có bất cứ hỏng hóc gì cả. Không tìm ra nguyên nhân sự cố, đương nhiên gia đình người bị nạn không chịu bỏ qua. Ngày nào bọn họ cũng kéo nhau đến cơ quan công an huyện mà đòi giải thích. Cảnh sát cũng rất đau đầu. Ban đầu vốn chỉ là một vụ tai nạn giao thông thông thường. Thế nhưng vì nguyên nhân không rõ, di thể của cô dâu gặp nạn cũng mãi chưa được tìm thấy, khiến cho vụ án trở nên khó giải quyết. Không còn cách nào khác, cảnh sát đành đi xem lại video ghi lại những hình ảnh đã diễn ra trong chuyến hành trình, mong tìm được một chút manh mối. Tuy không tìm ra vấn đề gì trong xe, nhưng có một cảnh sát khi nhìn theo vị trí người lái xe lại phát hiện ra góc bên phải màn hình cũng chính là vị trí kính chắn gió ở chỗ ngồi của tài xế xuất hiện một chiếc xe tang. Lúc đó cách thời điểm xe khách gặp nạn mấy phút thì xe khách và xe tang có đi ngang qua nhau. Từ vị trí và đầu xe tang có thể phán đoán ra lúc đó nó đang di chuyển theo hướng ngược lại. Quái dị nhất là khi nhân viên kỹ thuật của cảnh sát phóng to góc màn hình nó lên mấy lần, lại nhìn thấy biểu cảm của người lái xe tang hơi quái dị, giống như đang cười mà không phải cười, tóm lại khiến người nhìn cực kỳ không thoải mái. Mặc dù trong thời gian ngắn, cảnh sát chưa thể xác định được chiếc xe tang đi ngược chiều kia có liên quan gì đến chuyện xảy ra với hành khách ở trên xe hay không. Nhưng dù sao lúc đó, chiếc xe kia cũng đã vi phạm quy tắc an toàn giao thông. Thế là bộ phận cảnh sát giao thông không qua biển số xe tìm được chiếc xe vi phạm luật. Nhưng kết quả lại vượt ra sự tưởng tượng của bọn họ. Theo sự điều tra của cảnh sát giao thông, chiếc xe mang biển số kia đúng là của nhà tang lễ trong huyện. Nhưng vấn đề là chiếc xe tang đó đã bị hỏng hoàn toàn trong một vụ tai nạn giao thông cách đây mấy năm trước. Tỷ lệ xe tang gặp tai nạn là rất thấp, nhưng xác suất thấp không có nghĩa là không thể xảy ra. Mấy năm trước trong huyện đã từng có một vụ như thế. Lúc đó xe tang của huyện vừa mới chở linh cữu và mấy thân nhân của người chết đi về phía nhà tang lễ thì đâm vào một chiếc xe ô tô chạy ngược chiều. Vụ tai nạn đó tương đối thảm khốc, trong xe tang ngay cả lái xe, hai nhân viên nhà tang lễ và bốn người nhà đều chết bất hạnh gặp nạn. Đáng nói là khi đó chiếc xe đâm vào xe tang cũng là một chiếc xe hoa. Lần đó trên xe hoa cũng có người tử vong nhưng không thảm khốc như lần này, ít nhất cũng có hai người còn sống. Vụ án phát triển đến bước này khiến tất cả mọi người đều không thể giải thích được vì sao trong camera hành trình của xe khách lại có thể xuất hiện hình ảnh của chiếc xe tang đã hỏng từ mấy năm trước. Nếu có chuyện này không dính dáng gì đến với chuyện thần bí, thì ngay cả cảnh sát, trinh sát điều tra cũng không thể tìm được. Nếu trong tình huống thường xảy ra tai nạn giao thông như thế này, cũng chỉ có ở công ty bảo hiểm đứng ra bồi thường. Dù sao xe của Lý Cường cũng có một bảo hiểm. Thế nhưng người nhà Vương Bân lại không chấp nhận. Một hôn lễ vui vẻ đột nhiên biến thành tang lễ. Mười mấy người thân cùng vui vẻ đi đón dâu, vậy mà đều chết hết cả. Nếu như không có kết luận gì, gia đình bọn họ bây giờ chắc chắn sẽ không sống tiếp thế nào đây. Quan trọng nhất là thân phận của cô dâu Liễu Mai lại quá mơ hồ. Mặc dù cô ta cũng là người bị hại trong vụ tai nạn giao thông, thế nhưng cô ta đã dùng thân phận giả để lừa mọi người, còn để nhà họ Vương đến tòa nhà bỏ hoang để đón dâu sao? Từng chuyện bí ẩn xảy ra khiến gia đình họ Vương cảm thấy chuyện này không đơn giản. Cho nên bọn họ nhờ người đến đội cảnh sát giao thông tìm hiểu chuyện đã xảy ra với chiếc xe tang và chiếc xe hoa kia. Không ngờ, tìm hiểu mới phát hiện ra cô dâu chết trong tai nạn giao thông năm đó cũng tên là Liễu Mai. Năm đó, phút chốc cả thôn đều đồn đoán rằng người vợ Vương Vân muốn cưới không phải là người sống. Nhà họ Vương là họ hàng xa với chú Lê, cho nên bọn họ mới nhờ người tìm đến chú Lê. Thứ nhất muốn nhờ chú Lê giúp tìm thi thể của con dâu Liễu Mai. Thứ hai là điều tra xem cô Liễu Mai này là người sống hay là người đã chết. Sau khi nghe chú Lê kể đầu đuôi sự việc, tôi líu lưỡi mà nói. Vương Bần với Liễu Mai yêu nhau bao lâu thì cưới? Chẳng lẽ người yêu mình là người hay là ma? Anh ta cũng không biết sao. Chú Lê thở dài. Vương Bần cũng đã chết rồi. Ai biết được cậu ta quen Liễu Mai như thế nào? Tôi lại hỏi, vậy bây giờ làm thế nào ạ? Hay ngày mai chúng ta về quê chú xem sao? Chú Lê gật đầu. Ừ, người ta đã đến tận cửa mà nhờ. Tôi không về xem cũng không được đâu. Hơn nữa, ở trong thôn chết một lúc mấy mạng người như vậy, dù thế nào chú cũng phải về xem một chút. Sáng hôm sau, mấy người chúng tôi lái xe về quê chú Lê. Không ngờ xe vừa đến cổng thôn thì đã thấy cả đám người đứng chờ chúng tôi ở đó. Chú Lê vội vàng bảo Đình Nhất dừng xe để chú ấy xuống xe chào hỏi tất cả mọi người. Lúc này, có một đôi vợ chồng già bước lên phía trước. Bây giờ đến trước mặt chú Lê, vừa khóc mà vừa nói: "Anh Lê, cuối cùng anh cũng về rồi." Chú Lê vội đưa tay đỡ hai người kia đứng lên. Chú lại bảo: "Mau đứng dậy đi, sao anh lại nói như vậy? Đều là đồng hương với nhau cả. Vương Bân và mọi người xảy ra chuyện, sao tôi có thể không về thăm hỏi cơ chứ?" Tôi thấy danh tiếng của chú Lê ở trong thôn cũng rất cao, có lẽ được xếp vào hàng nhân vật cấp đại thần ấy chứ. Đến mức ngay cả đãi ngộ dành cho những người đi cùng như chúng tôi cũng được nâng lên. Anh mở miệng ra thì cũng thừa ngại. Đáng lẽ hai chúng tôi có thể ngồi xe đi vào thôn, nhưng vì người dân quá nhiệt tình cho nên đành để xe đi vào trước, còn chúng tôi đi bộ vào thôn. Khi tới nhà Vương Bân, từ xa đã nhìn thấy linh đường đầy vòng hoa. Dù sao thì là cũng vì việc này mà anh ta và những người khác mới chết, cho nên quan tài của 15 người nhà nạn nhân đều được xếp ở sân nhà họ Vương. Đây chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đám tang lớn đến như vậy. 15 cỗ quan tài ngay ngắn đặt cạnh nhau. Nếu như không phải nghe thấy tiếng khóc nức nở ở bên tai, có lẽ tôi đã tưởng rằng mình đang đi vào viện tiệm bán quan tài. Tôi định đi đến gần những quan tài kia để cảm nhận tàn hồn của họ thì bị Đinh Nhất ngăn lại. Anh ta nói: "Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng vội vàng cảm nhận tàn hồn của nhiều người như vậy. Nếu không, cậu sẽ không chịu nổi đâu." Biết nghe người ta khuyên thì tốt. Thế là tôi không bước lên nữa mà đi theo sau lưng chú Lê, nghe chú ấy nói chuyện với ba mẹ Vương Bân. Chú Lê hỏi: "Anh Vương này, anh đã gặp cô con dâu kia lần nào chưa?" Cha của Vương Bân lại nói: "Có gặp một lần, đó là vào một buổi tối trước Tết, thằng Bân đưa cô ta về cùng. Tôi và mẹ của nó đều rất hài lòng với cô gái này. Thật không ngờ, thân phận của cô ta lại là giả." Chú Lê gật đầu, sau đó hỏi tiếp: "Vậy cô ta đến lúc nào, ở lại chơi bao lâu?" Lần này là mẹ Vương Bân trả lời. Nhắc lại chuyện này, tôi nhớ thấy là lạ. Hôm đó là đêm 28 Tết, thằng Bân đưa cô gái kia về nhà chơi. Chúng tôi còn cùng ăn một bữa cơm. Nhưng đến sáng hôm sau, thằng Bân mới nói với chúng tôi là Liễu Mai sợ trễ tàu nên đã đi sớm. Cô ấy ngại làm phiền chúng tôi nghỉ ngơi nên chưa kịp chào hỏi đã đi về. Lúc ấy tôi không vui cho lắm. Nghĩ thầm làm gì có cô con dâu nào mới tới cửa buổi tối hôm trước mà đến sáng hôm sau đã đi cửa chứ. Nhưng tính tình thằng Bân nhà tôi vốn là bướng bỉnh, tôi sợ nó nhiều sẽ không có vui, thế nên là cũng không hỏi nhiều nó nữa. Chúng tôi nghe họ nói Liễu Mai đến vào buổi tối, sáng sớm hôm sau đã vội đi. Thế còn không phải chính là vấn đề sao? Tiếc là cha mẹ của Vương Bân đều là nông dân đơn thuần, chất phác, căn bản không suy nghĩ sâu xa như vậy. Nghe chú Lê và bọn họ nói chuyện một lúc, nhưng tiếc là cũng không tìm được manh mối nào có giá trị. Lúc ấy tôi có thể nói là không thể nào chờ được nữa, bèn nói: "Hay là cứ để cháu nhìn qua thi thể một chút xem." Chú Lê nghĩ một lúc rồi nói: "Cũng chỉ có thể làm như vậy được thôi." Khi tôi từ từ đến trước quan tài của Vương Bân, tôi lập tức ngửi thấy mùi xác thối. Thời tiết lúc này đã rất ấm áp. Theo như chú Lê nói, thì những thi thể này đã được đặt ở đây gần một tuần. Có lẽ thi thể bên trong đã bị phân hủy nặng nề. Tôi che miệng không dám thở mạnh, nói với Đinh Nhất và Đàm Lỗi: "Hai người mở nắp quan tài ra giúp tôi với." Vì quan tài chưa đóng đinh, cho nên một mình Đinh Nhất cũng có thể nhẹ nhàng nhấc nắp quan tài ra. Nhưng khi nắp quan tài được mở ra, thì thấy chúng tôi thấy Vương Bân, tôi cũng hơi giật mình. Mặc dù cơ thể đã bắt đầu phân hủy, nhưng mức độ phân hủy bề mặt chưa có nhiều lắm. Tôi vẫn có thể nhìn ra màu da ban đầu của anh ta. Có điều phân nửa đầu bên trái của anh ta bị lõm xuống, nhìn hơi kinh dị. Thật ra nếu như bình thường, với khoảng cách này, tôi đã phải cảm nhận được một ít tàn hồn của người chết rồi cơ chứ. Nhưng hôm nay, không biết vì sao tôi lại không cảm nhận được gì cả. Xem ra hôm nay, không ra tay thì không được rồi. Tôi không còn lựa chọn nào khác, đành nhắm mắt, đưa tay vào trong quan tài. Tất cả mọi người bên cạnh đều căng thẳng tập trung tinh thần nhìn tôi, chờ tôi tìm manh mối liên quan đến Liễu Mai từ trong tàn hồn của Vương Bân. Nhưng không ngờ, chạm vào thi thể rồi, tôi vẫn không cảm nhận được thứ gì cả. Chú Lê thấy nét mặt của tôi hiện lên sự kinh ngạc, vội hỏi tôi: "Thế nào, có nhìn thấy ký ức liên quan đến Liễu Mai hay không?" Tôi hơi nghi hoặc mà nói với chú ấy: cháu không cảm nhận được ký ức tàn hồn của Vương Bân. Chú Lê không nói gì. Cái gì? Không thể nào. Tôi lắc đầu, thực sự là không có. Thử mở quan tài bên cạnh ra xem. Tôi thử xem một thi thể khác. Người trong quan tài này chính là anh họ của Vương Bân. Mặc dù bề ngoài nhìn không rõ vết thương của anh ta ở đâu, nhưng nhìn phần ngực quá bằng phẳng của anh ta thì có thể đoán ra anh ta bị gãy toàn bộ xương sườn. Điều khiến tôi vô cùng hoang mang đó là trên thi thể của người anh trai họ này cũng không có tàn hồn. Tình huống này quá không bình thường rồi. Thế là tôi nhanh chóng kiểm tra 13 thi thể còn lại. Quả nhiên đúng như tôi đã nghĩ, trên 13 thi thể này đều không có tàn hồn. Nếu như chỉ một trong hai thi thể xuất hiện tình trạng như thế, thì tôi có thể coi là tình huống đặc biệt. Thế nhưng cả đám 15 thi thể đều không người, đồng thời không thấy được tàn hồn, thì chắc chắn có vấn đề, hơn nữa còn là một vấn đề lớn. Trong lúc nhất thời, bản thân của chú Lê cũng không biết được vì sao lại xuất hiện tình huống như thế này. Bình thường những người vừa mới chết vì lý do tai nạn thì đừng nói là tàn hồn, ngay cả âm hồn có lẽ cũng vì chuyện xảy ra quá đột ngột mà chưa chịu rời đi ngay. Một thi thể sẽ như thế này quả là khác thường vô cùng. Vì sao lại có sự khác thường này? Chắc chắn là vì có thứ gì đó đã lấy đi tàn hồn của những thi thể ấy. Sau đó chú Lê đi hỏi thân nhân của tất cả những người chết, xem trước khi chúng tôi về, bọn họ có mời thầy phong thủy nào khác hay không. Nhưng đều nhận được câu trả lời phủ định. Bọn họ nói là, trong thôn chúng ta có một đại sư danh tiếng như chú Lê, sao có thể tin tưởng thầy phong thủy nào khác cơ chứ? Chú Lê nghe xong thì tỏ ý nói, những thi thể này không thể tiếp tục đặt ở đây được. Tốt nhất là ngày mai lập tức liên hệ với nhà hỏa táng. Trong vòng 3 ngày không hạ táng, sợ rằng sẽ không tốt cho người sống. Chú Lê đã lên tiếng, sao quyến của người chết đều đồng ý hỏa táng thi thể. Dù sao người chết cũng đã chết, nhưng người sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Tối hôm đó, bản thân của tôi mới thì thầm với chú Lê. Nếu tiếp tục đặt những thi thể kia ở đó, có gì không tốt chứ? Không phải sẽ có thi biến đấy chứ? Chú Lê tức giận nói, thi biến cái đầu cháu ấy, cháu cho rằng người chết có thể vùng dậy chắc. Sở dĩ chú nói, nếu trong 3 ngày không hỏa táng thì không tốt cho người sống, là bởi vì bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng. Nếu không hỏa táng thi thể đi, thì mùi sắc thối sẽ bao trùm cả thôn mất. Hôm nay, chú người mùi đã biết nội tạng thi thể đã bắt đầu bị phân hủy đi rồi đấy. Tôi bó tay, không ngờ chú Lê cũng biết nói chuyện kiểu đó. Câu nói đầy sự huyền học, không tốt cho người sống. Thực ra chỉ vì thi thể quá thối ư. Nhưng nghĩ lại, thấy cũng đúng. Không quan tâm đến chuyện vụ án này kết thúc thế nào, 15 thi thể kia cũng không thể cứ tiếp tục bay ở đó được. Vì có nhiều thi thể dùng để hỏa táng, cho nên chú Lê nhờ người quen nói chuyện với lãnh đạo nhà tang lễ trước. Sáng sớm ngày mai, nhờ bọn họ nhanh chóng đào 15 lỗ huyệt. Sáng sớm hôm sau, chú Lê dẫn chúng tôi đi theo đoàn người đông đảo đến nhà tang lễ gần nhất. Chúng tôi đi theo vì có một số công việc. Thứ nhất, giúp chú Lê để ý chút chuyện, ở một bên xem chương trình có sơ suất gì hay không. Thứ hai là muốn hỏi thăm nhân viên ở nhà tang lễ về vụ tai nạn xe tang đâm vào xe hoa. Khi chúng tôi đến nơi, nhà tang lễ đã chuẩn bị xong. Có lẽ đã nhiều năm rồi, bọn họ chưa từng thấy đám tang tập thể nào lớn đến như vậy. Gần như đã yêu cầu tất cả nhân viên đều phải tăng ca để hỏa táng thi thể. Với thân phận của chú Lê, tất nhiên không tiện hỏi bọn họ chuyện trước kia xảy ra thế nào. Nhưng tôi thì lại khác. Thế là bản thân của tôi mới thừa dịp những người kia bây giờ lại giúp bọn họ bắt chuyện với một nhân viên trẻ. Anh ta nói xem, đang có chuyện vui, sau phút chốc lại có nhiều người chết như vậy chứ? Người kia cũng thở dài mà nói, đúng như vậy, nhà có việc vui mà có người chết, đúng là không may. Hơn nữa, còn chết nhiều người cùng một lúc như vậy. Tôi làm việc ở đây đã nhiều năm mà chưa từng thấy một lần nào. Tôi nghe thế tiếp tục hỏi anh ta. Đúng rồi, tôi nghe nói đơn vị các anh mấy năm trước đã từng xảy ra một vụ xe tang đâm vào xe hoa. Có chuyện đó thật à? Có lẽ tên đó không ngờ tôi lại biết chuyện này, nên ra vẻ thần bí mà nói. Đương nhiên là sự thật. Năm đó tôi mới đến đây làm thôi. Suýt chút nữa thì tôi đã lên chiếc xe kia đấy. Thế nhưng hôm đó đội phó tôn nói với tôi rằng buổi chiều nhà anh ta có việc, thế nên là đổi ca với tôi. Kết quả đội phó tôn và hai người học trò của anh ta đều gặp nạn. Tôi thấy anh ta nhắc đến đội phó tôn thì vội hỏi, Đội phó tôn à? Đội phó tôn là ai? Về mặt anh ta đầy tiếc nuối. Còn có thể là ai vào đây nữa? Chính là Tôn Hải Toàn. Anh ấy đã công tác ở đây hơn 20 mấy năm đấy. Anh ấy đúng là quá đen đủi. Còn mấy năm nữa là về hưu rồi. Kết quả lại qua đời vì vụ tai nạn giao thông kia. Cái tên tôi Hải Toàn này đã là nghe rất quen tai. Tôi nghĩ một lúc mới nhớ ra. Lúc trước khi nhà họ Vương cầm thẻ căn cước của Liễu Mai đến đồn cảnh sát điều tra, cảnh sát hộ tịch nói với bọn họ số chứng nhận trên thẻ căn cước này thuộc về một người tên là Tôn Hải Toàn đã chết mấy năm nay, mà cô dâu chết trong vụ tai nạn xe kia cũng tên là Liễu Mai. Dựa vào thông tin này có thể thấy hai vụ tai nạn xe của Vương Bân và vụ xe đâm xe tăng bên xe hoa năm đó có vô số điểm liên quan đến nhau. Trên đường về, tôi kể những thông tin moi được từ tên kia cho mọi người cùng nghe. Chu Lệ nghe xong thì nhíu chặt chân mày, lại nói. Sự tình sợ là không đơn giản. Theo lý thuyết, cái chết của Liễu Mai và Tôn Hải Toàn năm đó, cho dù đã chết thế nào cũng không thể liên quan đến gia đình Vương Bân. Nếu như bọn họ chết oan, thì oan có đầu nợ có chủ. Bọn họ muốn tính thế nào cũng không thể tính hết lên trên người nhà Vương Bân cơ chứ. Tôi gật đầu, chuyện này đúng là không hợp lẽ thường. Xem ra chúng ta cần phải cẩn thận điều tra vụ tai nạn nằm đó mới được. Đúng rồi, không phải nằm đó trên xe hoa vẫn còn có người sống sót hay sao? Hay là chúng ta tìm họ hỏi thăm tình hình lúc đó xem thế nào? Chủ đề dò dự, tìm thì có thể tìm được, nhưng chúng ta lấy thân phận gì để tìm đây? Tôi nghĩ một chút rồi bảo, cháu thấy chúng ta nên bắt đầu tìm từ cô dâu Liễu Mai kia. Cha mẹ Vương Bân đã từng gặp Liễu Mai, như vậy chúng ta có thể từ vụ trước kia tìm ra ảnh chụp của Liễu Mai, đưa cho bọn họ xem hai người Liễu Mai này có phải là một người không. Sáng hôm sau tôi gọi điện cho Triệu Tình Vũ, nhờ anh ta điều tra giúp tôi thông tin về tai nạn xe tang đâm xe hoa kia. Càng kỹ càng tốt. Anh ta cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo tôi chờ một lát để anh ta gọi cho bạn học cũ đang làm ở đội cảnh sát giao thông. Thật ra những tài liệu này, nếu chúng tôi muốn tự mình đi tìm kiếm thì rất là tốn công tốn sức. Còn đối với người như Triệu Tình Vũ thì chỉ là một cuộc điện thoại là xong. Quả nhiên không bao lâu sau, Triệu Tình Vũ đã gửi tư liệu về vụ tai nạn năm đó vào điện thoại của tôi. Tôi mở ra xem là mấy bức ảnh chụp hồ sơ vụ án. Căn cứ theo nội dung tài liệu này thì vụ tai nạn năm đó cũng vô cùng mơ hồ. Hai chiếc xe vốn không liên quan gì đến nhau, một xe tăng, một xe hoa. Bình thường khả năng gặp nhau đã rất thấp rồi, chứ đừng nói là đâm đối diện vào nhau như vậy. Theo ký ức của hai người còn sống sót trên xe hoa, thì lúc đó bọn họ nhìn thấy phía đối diện có xe tang đi đến, đã cảm thấy rất xúi quẩy rồi, nên đã bảo lái xe, lái xa xa xe tang ra một chút. Nhưng còn chưa dứt lời, thì lái xe đã đánh lái lao thẳng về hướng chiếc xe tang. Đợi đến khi mọi người trên xe kịp phản ứng, thì hai chiếc xe đã lao vào nhau. Sau đó, trong lúc cảnh sát giao thông tiến hành điều tra hiện trường, đã phát hiện cả hai chiếc xe đều không có vết tích phanh. Gần như là lao vào nhau với tốc độ tối đa, bởi vì tính năng khác biệt cho nên xe tang bị đâm nặng hơn, mất người trên xe tử vong tại chỗ. Mà bên xe hoa cũng không khá hơn, hai người may mắn sống sót là phụ rể ngồi ở vị trí bên cạnh lái xe và chú rể ngồi ở phía sau. Tôi tìm được trong mấy bức ảnh này một bức ảnh chụp Liễu Mai, mặc dù không phải là ảnh chụp trực tiếp nên không rõ, nhưng lúc cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô gái kia. Thế là tôi cùng với chú Lê cầm ảnh đưa cho cha mẹ Vương Bần xem. Kết quả bọn họ lập tức nhận ra cô gái trong ảnh chính là Liễu Mai. Một cô gái đã chết nhiều năm trước lại xuất hiện trong một hôn lễ khác, trở thành cô dâu của một người đàn ông khác. Điểm khác biệt duy nhất là Vương Bần không được may mắn như chú rể kia. Cuối cùng mấy người chúng tôi bàn bạc một chút, nhất trí cho rằng nếu như muốn điều tra rõ chân tướng của vụ án này thì nhất định không thể bỏ qua vụ tai nạn giao thông đã xảy ra mấy năm trước. May mà chú rể trong vụ tai nạn kia chưa chết. Có lẽ chúng tôi cũng có thể thông qua anh ta để biết được cô gái thần bí Liễu Mai kia là một người như thế nào. Qua nhiều người giúp đỡ, chúng tôi mới tìm được người may mắn sống sót, Trần Tiểu Minh. Nói anh ta may mắn là vì gặp đại nạn mà không chết. Nói anh ta không may là vì cưới cũng là ngày giỗ của vợ mình. Cảm nhận đầu tiên của tôi khi nhìn tới Trần Tiểu Minh là anh ta thuộc dạng đàn ông không thích nói chuyện. Khóe miệng có một vết sẹo khiến khuôn mặt của anh ta lộ vẻ tang thương. Khi chúng tôi nói rõ nguyên nhân đến đây, anh ta hơi bất ngờ vì trong mắt anh ta, vợ chưa cưới Liễu Mai là một cô gái giống như thiên thần. Vụ tai nạn mấy năm trước khiến cho anh ta rơi vào đau khổ cùng cực, đến bây giờ cũng không có can đảm đi yêu một người khác. Theo lời kể của Trần Tiếu Minh, anh ta quen Liễu Mai ở một hội chợ thương mại. Lúc đó anh ta là đại diện công ty tham gia triển lãm, nhìn thấy cô gái ở quầy đối diện có vẻ ngoài vô cùng thanh tú và xinh đẹp. Trần Tiếu Minh lúc ấy gần như quên mất mình đến đó làm gì. Ánh mắt của anh ta từ đầu đến cuối đều bị cô gái kia hấp dẫn. Mặc dù anh ta đã hỏi rất nhiều người thông tin về cô gái kia, nhưng tiếc là những người bạn cùng tham gia hội chợ của anh ta đều nói họ chưa từng gặp cô gái xinh đẹp giống như anh ta miêu tả. Đúng lúc Trần Tiêu Minh định từ bỏ, vô tình anh ta gặp lại cô gái mình muốn tìm kiếm. Lúc đó anh ta đi tham dự đám cưới của một người bạn, thì nhìn thấy cô ấy trong đám khách mời. Không muốn bỏ lỡ cơ hội lần nữa, Trần Tiêu Minh lấy hết can đảm kia. Thật ra là Trần Tiêu Minh vốn là người hay xấu hổ. Từ trước tới nay, anh ta chưa từng chủ động làm quen với một cô gái nào. Nhưng vì anh ta thực sự rất thích cô gái kia, giống như vừa gặp đã yêu vậy đó. Cho nên ngày đó cũng coi như anh ta đã hoàn thành một lần tự đột phá bản thân. Cô gái này không phải ai khác, chính là người mà chúng tôi tìm kiếm, cô dâu ma Liễu Mai. Điều khiến cho Trần Tiếu Minh không ngờ tới là Liễu Mai lại là một cô gái giản dị, dễ gần. Mặc dù lần đầu tiên tự đứng ra làm quen, nên anh ta ngượng nghịu đến mức nói lắp, nhưng Liễu Mai lại không vì thế mà coi thường anh ta. Từ hôm đó trở đi, hai người chính thức làm quen với nhau. 3 tháng sau, Trần Tiêu Mai thổ lộ với Liễu Mai. Bây giờ Liễu Mai đã vui vẻ đồng ý. Trần Tiêu Minh luôn nghĩ rằng gặp được Liễu Mai là phúc mấy đời của mình, cho nên anh ta muốn cho Liễu Mai những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Giống như những đôi tình nhân khác, vì muốn xây dựng gia đình với Liễu Mai, nên Trần Tiêu Minh vô cùng cố gắng. Cuối cùng 1 năm sau, nhờ vay mượn thêm nữa mà anh ta mua được 1 căn hộ, 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, chuẩn bị chính thức cầu hôn Liễu Mai. Trần Tiêu Minh đã từng bước chuẩn bị cho cuộc sống tương lai. Lúc đó anh ta có thể tưởng tượng đến cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân. Nhưng tất cả đều kết thúc vào chính cái ngày mà anh ta đã kết hôn như vậy. Có thể nói vô cùng đau khổ. Đến bây giờ Trần Tiêu Minh vẫn không thể chấp nhận chuyện đó. Vì sao ông trời lại bày trò đùa tàn khốc với anh ta như vậy, hủy hoại toàn bộ cuộc sống của anh ta vào phút chót. Điều anh ta thấy buồn cười nhất là lúc ấy cảnh sát cũng không xác định được bên nào phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn kia. Vì khi xảy ra chuyện, 2 chiếc xe giống như có thù hằn lao vào nhau với tốc độ tối đa, cuối cùng đành để 2 bên, mỗi bên chịu trách nhiệm 1/2. Sau khi nghe Trần Tiêu Minh kể lại, tôi than nhẹ 1 câu. Anh đừng có bức xúc quá, dù sao chuyện cũng xảy ra nhiều năm rồi. Anh nên quên đi quá khứ đau thương đó, bắt đầu sống một cuộc sống mới đi. Đúng rồi, Liễu Mai lúc đó ra đi ngay, hay là đến bệnh viện không cứu được. Giọng nói của Trần Tiêu Minh vẫn còn sự đau thương. Anh ta nói, lúc đó tôi bị văng ra ngoài xe. Đến khi tỉnh lại, đã là 2 tuần sau. Cha mẹ tôi nói Liễu Mai chết trên đường đến bệnh viện. Nhưng vì tôi vẫn hôn mê, nên chị gái của cô ấy đã an táng cho cô ấy trước rồi. Tôi nhớ mày hỏi, nói cách khác, từ đầu đến cuối anh chưa từng nhìn thấy thi thể của Liễu Mai sao? Trần Tiêu Minh nghe tôi hỏi vậy, có vẻ không được vui cho lắm. Không thì anh muốn tôi làm thế nào? Chẳng lẽ đào mộ cô ấy lên xem cô ấy đã chết thật chưa à? Chu Lê vội giải hòa. Cậu thanh niên này, tôi có thể hiểu được tâm tình của cậu. Thế nhưng chúng tôi phải bất đắc dĩ đến tìm cậu. Bởi vì người vợ đáng lẽ đã qua đời của cậu lại kết hôn với một người khác. Mà trùng hợp hơn nữa là vào ngày kết hôn của cô ta với người kia cũng xảy ra tai nạn giao thông. Tất cả người trên xe đều đã chết. Trần Tiêu Minh sững sờ. Hơn nửa ngày mới lẩm bẩm nói, không thể nào, không thể nào có chuyện như vậy. Tôi biết Trần Tiêu Minh không thể tin ngay những lời chúng tôi nói. Tôi bảo anh ta đừng khẩn trương. Lần này chúng tôi đến là vì muốn tìm hiểu rõ chân tướng sự việc. Chỉ sợ có kẻ nào đó đã lợi dụng thân phận của Liễu Mai để giở trò thì sao? Sau đó tôi hỏi Trần Tiêu Minh, nhà Liễu Mai còn những ai? Trần Tiêu Minh suy nghĩ một lúc rồi kể, cô ấy có 1 người chị. Có điều sau khi Liễu Mai qua đời, chúng tôi cũng ít khi liên lạc. Có lẽ cả 2 bên đều sợ, khiến đối phương nhớ lại cái chuyện đau lòng đã qua. Anh có địa chỉ của cô ta không? Tôi lại hỏi. Sau đó Trần Tiêu Minh đưa cho chúng tôi địa chỉ nhà chị gái của Liễu Mai. Đó là 1 cửa hàng bán đồ ăn sáng trong 1 con hẻm cũ kỹ. Trước đây, anh ta đã từng cùng Liễu Mai đến đó 1 lần. Lúc chào Trần Tiêu Minh ra về, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện nên hỏi anh ta. Đúng rồi, khi hai người còn yêu nhau, đã từng đến cao ốc Đông Lai chưa? Trần Tiêu Minh hơi mê man nghĩ một lúc lâu mới nặng nề nói. Tiểu Mai rất thích hình ảnh dây thường xuân bên ngoài tòa nhà đó, cho nên chúng tôi còn định chụp ảnh cưới ở nơi đấy. Nhưng vì tôi quá bận rộn, cho nên vẫn chưa có thời gian đi chụp ảnh. Tôi nghi ngờ hỏi, anh chắc chắn là Liễu Mai muốn chụp ảnh cưới ở cao ốc Đông Lai sao? Trần Tiêu Minh gật đầu nhẹ. Đúng như vậy, khi còn yêu nhau, chúng tôi thường xuyên đi bộ trên đoạn đường kia, vì Tiểu Mai vô cùng thích cảnh đường phố nơi đó. Sau khi ra khỏi nhà Trần Tiêu Minh, chúng tôi lái xe đến địa chỉ nhà của chị gái Liễu Mai mà anh ta đã cho. Đến mới biết, nơi đó đã đổi chủ đến mấy lần rồi. Hơi thất vọng, nên chúng tôi quay ra hỏi thăm những người hàng xóm trong con hẻm xem có ai biết chuyện về chị em Liễu Mai hay không. Nhưng hỏi đến mấy nhà đều không ai biết bọn họ. Đến tận khi chúng tôi đến hỏi một bác gái đeo kính bán báo, bác ấy mới nói với chúng tôi bằng vẻ thần bí. Tôi còn nhớ chị em họ Liễu mà cậu hỏi. Người chị tên là Liễu Lan, người em tên là Liễu Mai, đều từ nông thôn đến đây. Đừng nghĩ hai người đó là chị em ruột thì sẽ giống nhau. Nhưng hai người này lại giống như một người trên trời, một người dưới đất vậy đó. Chú Lê nghe vậy nghi ngờ hỏi, cùng một mẹ sinh ra, cho dù chênh lệch cũng không chênh lệch nhiều như vậy chứ. Bà cái kia lại lắc đầu như trống bỏi. Nào có, ngũ quan và dáng dấp của Liễu Lan thì không nói, nhưng nửa bên mặt trái của cô ta có một khối bớt màu đỏ tím, nhìn rất đáng sợ. Nhưng cô em gái thì mặt trắng, xinh, chẳng có tí vết tí nào. Tôi thấy bác gái này đúng là thuộc dạng nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng vẫn khách sáo nói. Vậy bác có biết, sau khi Liễu Mai qua đời, cô chị Liễu Lan đã đi chuyển đi đâu không ạ? Không ngờ bác gái kia lại lắc đầu mà bảo, chuyện này đã qua mấy chục năm rồi, tôi làm sao còn nhớ được chứ? Chắc là cô ta về quê rồi cũng nên. Mấy người chúng tôi nghe mà chẳng hiểu gì. Liễu Mai mới chết vài năm, tại sao bác gái lại nói là đã chết vài chục năm? Cuối cùng chú Lê hỏi thử, sau khi em gái chết, thì người chị mới rời đi sao? Bác gái gật đầu, đương nhiên cũng chẳng phải chuyện vinh quang gì, làm sao cô ta còn không biết xấu hổ ở lại chỗ này cơ chứ? Không vinh quang à? Chuyện gì không vinh quang thế? Tôi tò mò lên tiếng hỏi. Bác gái cong miệng lên mà nói, còn có thể là chuyện gì? Năm đó chuyện kiến náo loạn đến mức là mọi người trên đường này đều biết hết cả. Thôi đừng nhắc lại mà xấu hổ. Tôi nghe bác gái nói mãi vẫn là đang nói chuyện Liễu Mai làm chuyện mờ ám mất mặt thế nào. Nhưng cụ thể là chuyện gì thì lại chẳng nhắc đến lên một chữ. Thế là tôi bèn cầm hai quyển tạp chí trên sạp báo của bà ta, sau đó đưa tiền và bảo, bà nói đi, năm đó Liễu Mai đã làm chuyện gì đáng xấu hổ vậy? Sau đấy bác gái bán báo nói cho chúng tôi biết, năm đó cửa hàng ăn sáng của hai chị em Liễu Lan và Liễu Mai buôn bán cũng không tốt lắm. Cuộc sống trôi qua rất khó khăn. Vì Liễu Lan có khuôn mặt xấu xí nên hài lòng với hiện tại. Cô ta không muốn rời khỏi cửa hàng đi ra ngoài sông pha. Nhưng Liễu Mai thì khác. Trước đây khi cô ta sống ở nông thôn, không biết đến thế giới bên ngoài lớn tới mức nào. Hiện giờ cô ta mới chỉ ra đây đã biết được sự tươi đẹp của nó. Vì thế cô ta muốn có một cuộc sống tốt hơn mà không phải suốt ngày thức khuya dậy sớm bán đồ ăn. Năm đó ở đây còn chưa có nhiều cửa hàng mặt tiền như vậy. Phần lớn đều là nhà ở sinh sống bình thường. Vì ra vào đều phải đi ngang qua cửa hàng ăn sáng mà Liễu Lan với Liễu Mai mở, cho nên có rất nhiều người quen hai chị em. Nhưng dần dần có người phát hiện, không biết từ lúc nào mà bên trong cửa hàng chỉ còn một mình Liễu Lan lo liệu. Lúc hỏi cô ta Liễu Mai đi đâu, Liễu Lan chỉ cười và nói, em ấy đi làm trong công ty lớn rồi. Lúc đầu mọi người nghĩ Liễu Mai vóc dáng xinh đẹp, nên kể cả không có trình độ cao, cũng có thể đi đến công ty lớn làm vị trí lễ tân, phải không nhỉ? Nhưng ai ngờ, dần dần có lời đồn rằng Liễu Mai không hề đi tới công ty lớn làm việc, mà thật ra cô ta làm tình nhân cho một ông chủ lớn. Lúc đó tình nhân vẫn là một từ mới. Khi mọi người nghe nói nhà ai có người làm tình nhân cho kẻ có tiền, thì người đó trong lòng đều là xem thường vô cùng. Nên chẳng bao lâu sau, lời đồn trong con ngõ hẻm được truyền bá ngày càng quái dị hơn nhiều. Lúc đầu Liễu Lan là làm như không nghe thấy. Cô ta mặc kệ, khách tới ăn lớn tiếng chế giễu hay xì xầm bàn tán với nhau, cô ta đều không có bất cứ phản ứng nào. Thế nhưng không lâu sau đó, Liễu Mai đã quay về và lần này đã chứng thực được lời đồn. Hóa ra sau nhiều ngày không gặp Liễu Mai, đã có thai rồi. Hơn nữa nhìn kỹ, thì chắc được khoảng 5-6 tháng. Thật ra con người ở thời kỳ đó vẫn rất tốt bụng, tuy không thể chấp nhận kiểu chưa chồng mà chửa như Liễu Mai, mà Liễu Mai lại còn không hề hé răng gì về chuyện liên quan đến cái bụng của mình. Nhưng bọn họ vẫn cố gắng giúp đỡ Liễu Mai, vì dù sao cô ta cũng chỉ là một cô gái trẻ thiếu kinh nghiệm. Ai ngờ mọi người bắt đầu dần dần tiếp nhận sinh bệnh nhỏ bé sắp ra đời này, thì mọi thứ lại thay đổi vì một người xuất hiện. Sáng hôm đó có một người phụ nữ trung niên đến quán. Đầu tiên bà ta hung hăng sai người đập tất cả đồ đạc trong quán. Hơn nữa còn liên tục đánh vào bụng Liễu Mai. Lúc đó thời gian cũng khá là muộn rồi, nên người đi học và đi làm cũng rất đông. Thế là cửa quán ăn bị một đám người xem náo nhiệt vây kín. Người phụ nữ trung niên đó mắng rất khó nghe. Đại khái là nói Liễu Mai là con hồ ly lẳng lơ, quyến rũ chồng bà ta, lại còn không biết xấu hổ mà mang thai đứa con hoang trong bụng. Liễu Lan tức không chịu nổi, muốn đuổi bọn họ đi, nhưng người phụ nữ đó dẫn theo 5-6 tên đầu gấu trẻ tuổi tới, nên là Liễu Lan và em gái không phải đối thủ của bọn họ. Hơn nữa Liễu Mai còn đang có cái bụng bầu. Lúc này có hàng xóm không nhìn nổi nữa, bèn mở miệng khuyên vài câu, vì dù cho Liễu Mai đã làm ra chuyện gì đáng xấu hổ, thì cứ tiếp tục náo loạn thế này cũng không phải cách giải quyết. Đối phương mắng cũng đã mắng, đánh cũng đã đánh rồi, đâu thể cứ tiếp tục gây náo loạn như thế này được. Ấy vậy mà người phụ nữ trùng điền kia không hề nghe lời khuyên, trai lại còn sai vài thanh niên đi cùng ra tay đánh thằng hàng xóm. Hiện giờ, hiện trường trở nên hỗn loạn. Quán hàng bán nhan nho nhỏ đã lập tức rối tung rối mù lên. Liễu Lan sợ em gái có chuyện nên muốn đỡ em vào trong bếp trước. Anh ngờ người phụ nữ kia thấy hai chị em muốn đi thì xông qua đá một cái vào lưng Liễu Mai, làm cô ngã sấp mặt xuống và bụng bị đập vào mép bàn. Tất cả sự hỗn loạn đều dừng lại vào thời khắc ấy. Vì đập phá quán không quan trọng nên kể cả cảnh sát có đến thì làm thế nào để bồi thường cũng không cần họ quan tâm. Nhưng gây thương tích thì lại khác, mà người bị thương lại là phụ nữ đang mang thai sắp sinh. Loại chuyện thế này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Nhỡ đầu gây án mạng thì có bồi thường bao nhiêu tiền cũng vẫn phải ngồi tù. Nhóm đàn ông đi theo người phụ nữ trung niên kia lập tức dừng lại rồi sợ hãi nhìn về phía Liễu Mai đang nằm trên đất. Liễu Lan thấy phía dưới của em gái mình chảy máu, cô ta lập tức ý thức được em gái mình có thể bị sảy thai, bèn vội vàng hô to với mọi người xung quanh. Mau gọi xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu. Người phụ nữ trùng điền thấy thế, lập tức dẫn người cụp đuôi chạy mất, hoàn toàn không có khí thế lúc vừa đến. Hàng xóm xung quanh bây giờ thấy tình hình không tốt, vội lấy điện thoại ra mà gọi 120. Đợi đến khi xe cấp cứu chở Liễu Mai đến bệnh viện, thì phía dưới của cô ta đã thấm đẫm máu tươi. Năm đó ba cái bán báo cũng đi theo đến bệnh viện. Bà ấy kể, tôi vừa nhìn là biết chắc chắn không giữ được đứa bé. Đúng như dự đoán, mặc dù được bác sĩ hết lòng cứu chữa, nhưng chỉ giữ được tính mạng của Liễu Mai, còn đứa bé trong bụng, cô ta đã chết từ trong trứng. Sau khi chuyện này qua đi, không thấy người phụ nữ trung niên kia xuất hiện nữa, mà cha của đứa trẻ thì từ đầu đến cuối đều không lộ mặt. Từ sau khi Liễu Mai bị sảy thai, cô ta luôn sầu não u uất, suốt ngày ở lì trong phòng không chịu ra ngoài, không thể giúp Liễu Lan kinh doanh buôn bán. Thật ra, nếu chỉ có thế thì không sao. Nhưng Liễu Lan phát hiện em gái của mình có ý định tự tử, cho nên có lúc cô ta còn không dám mở cửa hàng mà canh giữ cả ngày bên cạnh em gái. Nhưng dù thế vẫn có lúc cô ta lờ là. Đó là một buổi sáng sớm giữa mùa hè. Liễu Lan tranh thủ lúc em gái còn chưa tỉnh đi ra chợ bên cạnh mua ít thức ăn. Cô ta cầm ít tiền lẻ rồi rón rén ra cửa. Nhưng lúc Liễu Lan muốn thức ăn trở về thì trong nhà không còn ai. Phòng ngủ của Liễu Mai chỉ có chăn đệm vẫn còn hơi ấm. Liễu Lan biết em gái của mình vừa đi không lâu, thế là cô ta lập tức đi tìm. Nhưng sáng hôm đó, Liễu Lan tìm vài lần ở gần đấy mà không thấy bóng dáng em gái của mình đâu. Qua lo lắng, cô ta đành nhờ hàng xóm giúp đỡ, hy vọng mọi người có thể cùng tìm kiếm giúp mình. Mọi người vừa nghe nói không thấy Liễu Mai đâu, cũng đoán được đại khái có chuyện gì xảy ra. Có người đưa ra ý kiến báo cảnh sát. Liễu Lan gọi điện thoại báo cảnh sát, sau đó cảnh sát nhanh chóng có mặt. Khi bọn họ biết cô gái mất tích vẫn luôn có ý định tự tử thì lập tức cho người tìm kiếm ở mấy khu vực có nước sâu. Kết quả cuối cùng họ tìm được thi thể của Liễu Mai đang trôi nổi ở hồ nhân tạo trong công viên Nam Hồ. Chuyện này đã phát triển đến kết quả mà mọi người lo lắng nhất. Mọi người đều cảm thấy tiếc nuối vì Liễu Mai còn trẻ như vậy mà đã chết. Trong khi có nhiều người muốn sống nhưng vì đủ loại bệnh tật mà không được sống. Còn Liễu Mai đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất lại vì nhất thời nghĩ quẩn mà làm chuyện ngu ngốc. Liễu Mai qua đời không bao lâu thì Liễu Lan bán cửa hàng ăn sáng rồi rời khỏi con ngõ nhỏ đó. Từ đấy bác cái ban báo không còn gặp lại cô ta nữa. Không ai biết Liễu Lan đi tới chỗ nào. Chúng tôi rút ra được một kết luận từ lời kể của bác gái đó. Đó là Liễu Lan thực sự đã chết từ 20 năm trước. Sau này dù là Liễu Mai kết hôn với Trần Khiếu Minh hay là hiện giờ kết hôn với Vương Bân thì rất có thể không phải là người sống. Nhưng tôi nghĩ mãi mà không hiểu, nếu đây chỉ là Liễu Mai báo thù, vậy cô ta phải đi tìm người phụ nữ trung niên đã làm cô ta sảy thai và người cha của đứa trẻ từ đầu đến cuối không xuất hiện kìa chứ. Khi tiếp xúc với Trần Thiếu Minh và cha mẹ của Vương Bân, chúng tôi phát hiện hai người này đều là người thật thà và bình thường, không hề liên quan gì đến chuyện bội bạc tình nghĩa. Hơn nữa còn có một chuyện quan trọng nhất, đó là tuổi tác của bọn họ. Mặc dù có thể nói Trần Thiếu Minh lớn hơn vài tuổi so với Vương Bân, nhưng vào năm mà Liễu Mai tự tử, họ một người là vị thanh niên, người còn lại cũng là thanh niên tầm 20 tuổi. Không thể nào và cũng đâu có liên quan gì đến Liễu Mai cơ chứ. Buổi tối chúng tôi trở về huyện và tìm một khách sạn để nghỉ ngơi. Lúc ăn cơm, mấy người chúng tôi cẩn thận phân tích mọi chuyện đã xảy ra từ lúc Liễu Mai tự sát cho đến khi đoàn người của Vương Bân xảy ra tai nạn xe. Hiện giờ có thể xác định hai điều. Thứ nhất là đúng có một người phụ nữ tên là Liễu Mai thật. Và thứ hai, liên quan đến toàn bộ mọi chuyện này. Thứ hai là cao ốc Đồng Lai đáng nghi ngờ kia. Tại sao dù lấy Trần Khiếu Minh hay là Vương Bân, cô ta đều có tình cảm đặc biệt đối với cao ốc Đồng Lai? Buổi tối tôi lên mạng tra cứu về tòa cao ốc Đồng Lai này. Theo dân mạng ở đây nói, thì đó là một tòa nhà chưa hoàn thành, đã bị bỏ hoang lâu năm. Nhưng do hoàn cảnh bên trong rất tồi tệ, nên đến cả dân vô gia cư cũng không muốn ở lại. Nhưng chỗ đó bỏ hoang lâu như thế mà lại không có tin đồn về chuyện ma quái nào. Thật ra chỉ riêng điều này thôi cũng đã quá bất thường rồi. Bởi vì tòa nhà xây dở bỏ trống nhiều năm như thế thì chính là nơi tập trung của những chuyện ma quái ở trong mắt mọi người. Thế nhưng tòa cao ốc Đồng Lai này lại hoàn toàn không có tin đồn, giống như đời Trần Kiêu Minh đã nói. Vì tòa nhà này kết hợp hoàn mỹ với con đường ở đó, nó giống như một bộ phận của con đường nên toàn nhìn không hề có cảm giác không hài hòa nào cả. Xem ra chúng tôi ngồi đây đoán cũng chẳng ích gì, thế là tôi bèn nhìn Đinh Nhất và nói, lát nữa hai chúng ta đi một vòng quanh tòa cao ốc Đồng Đài nhá. Đinh Nhất gật nhẹ đầu, được thôi. Đàm Lỗi ngỏ ý muốn đi theo. Nghe cậu ta nói xong, tôi nhìn thoáng qua chú Lê, vì tiền nhóc này hiện giờ đang là cục cưng quý giá của chú ấy. Nếu chú ấy mà không lên tiếng, tôi cũng không dám tùy tiện dẫn cậu ta ra ngoài. Ai ngờ chú Lê thấy tôi nhìn chú thì thản nhẹ rồi nói, đi rèn luyện một chút cũng tốt, nhưng mấy đứa phải trông chừng nó đấy nha. Tôi không đồng ý cho lắm, vì cái loại hành động nửa đêm nửa hôm đi thăm dò nhà ma như thế này, tốt nhất đừng nên dẫn theo một người nửa vời đi cùng. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khát vọng của Đàm Lỗi, tôi lại không đành lòng từ chối. Thế là tôi và Đinh Nhất bật bản đồ chỉ đường rồi dẫn theo Đàm Lỗi vui mừng hớn hở đi tới tòa cao ốc Đồng Lai trong truyền thuyết. Diện tích của huyện này có thể nói là không lớn lắm. Chúng tôi lái xe theo chỉ dẫn khoảng 20 phút thì tới bên cạnh một tòa nhà phủ đầy dây leo màu xanh. Cảnh sắc nơi này rất là đẹp. Nó thật sự thích hợp cho các đôi tình nhân tới đây đi dạo. Lúc chúng tôi đến còn có mấy cặp thanh niên đang đứng chụp ảnh lưu niệm ở phía trước tòa nhà. Chỗ này đâu giống một nơi có ma. Sau khi cho xe ngừng lại, chúng tôi xuống xe đi tới tòa nhà trước mặt. Tôi ngước mắt lên, nhìn tới đây là một tòa nhà xây bằng gạch. Trong những viên gạch trần trụi ngoài tường là biết nơi này mới chỉ xây được bộ khung. Còn những công trình khác chưa kịp hoàn thành thì đã hết vốn. Cửa chính của tòa nhà có phong cách baroque. Phía trên dường như là có vài điêu khắc chưa hoàn thành nên không thể nhận ra nhà thiết kế muốn thể hiện hình dạng gì. Tóm lại là Tây không ra Tây, ta không ra ta. Lúc này tôi cũng dùng tay gạt đám dây leo ra thì phát hiện căn bản chẳng hề có cửa, chỉ là mấy tấm ván gỗ cũ đóng lại. Đừng nói là người, có khi đến cả chó mèo cũng không ngăn được. Lúc đầu tôi định đá văng luôn mấy tấm ván gỗ rồi đi vào, nhưng lại bị Đinh Nhất kéo lại. Anh ta nói, chúng ta cứ đi một vòng quanh tòa nhà trước xem, rồi là tính sau. Nghe anh ta nói như vậy thấy cũng đúng, nhỡ đâu có cửa để đi vào thì sao? Nếu thế thì càng bớt được nhiều chuyện. Vì tuy bây giờ trời đã tối, nhưng trên con đường này vẫn khá đông người, dường như bọn họ đều đến đây đi tản bộ. Nếu tôi trực tiếp đạp tấm ván gỗ thì chắc chắn sẽ gây ra chú ý. Lần này làm âm thầm vẫn tốt hơn. Nếu không sợ ý, bị ai đó quay video đưa lên mạng. Đến lúc đó chúng tôi phá hoại của công là chuyện nhỏ, bị bắt giam trong cục cảnh sát thì đúng là được không bằng mất. Vậy mà khi chúng tôi đi một vòng xong mới phát hiện tất cả cửa sổ tầng 1 hay có thể gọi là lỗ thủng vì nó chẳng có một nổi cái khung cửa, đều bị những tấm ván gỗ chắn cả rồi. Nếu muốn đi vào hoặc leo lên tầng 2 thì phải đỡ những tấm vải này ra. Bất kể là chỗ nào thì đều giữ cái sự chú ý của mọi người cả. Cho nên chúng tôi đành phải chờ một lúc. Tôi cũng không tin mấy người này có thể đi dạo đến tận nửa đêm có phải không? Thế là tôi bảo Trần Sài Vặt là đảm đỗi đi mua ít đồ ăn và bia. Rồi ba chúng tôi ngồi trên xe vừa ăn vừa chờ ở đó. Ba chúng tôi ngồi trên xe nhìn thấy những dây leo được cơn gió nhẹ thổi lay động. Nếu như không phải biết trước chỗ này có liên quan nghiêm trọng thì cảnh ở đây thật sự rất thơ mộng, hữu tình. Chẳng trách là lại có nhiều người đêm hôm khuya khoắt mà còn thích đến đây đi dạo như vậy đó. Tất cả chúng tôi đều vừa uống bia vừa chờ. Khi tôi không biết mình đã tiếp đi được bao lâu, bỗng tôi có cảm giác bị đẩy một cái. Tôi vội ngồi thẳng dậy thì phát hiện hóa ra là Đình Nhất đã đẩy tôi. Tôi mơ màng hỏi, sao thế? Đình Nhất bất đắc dĩ lắc đầu mà nói, cậu mà ngủ nữa thì trời sáng mất đấy. Chúng ta nên vào trong tòa nhà xem thử. Nghe anh ta nói như vậy, tôi lập tức xoa xoa mặt để cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Vì con người thường buồn ngủ nhất vào lúc 2 đến 3 giờ sáng. Kết quả, lúc tôi quay lại nhìn, thì thấy đàm đội ở phía sau đang ngáy khò khò. Lúc này tôi nói nhỏ với Đình Nhất, con chưa rõ tình hình bên trong, nên hai chúng ta vào xem trước đã, cứ để tên nhóc này ngủ trong xe. Tất nhiên Đình Nhất chẳng có ý kiến gì cả và mở cửa bước xuống xe trước. Công nhận là tên nhóc đàm lỗi này ngủ rất say. Tôi và Đình Nhất xuống xe đóng cửa mà cậu ta vẫn không tỉnh lại. Tôi chỉ thấy cậu ta lắc lư đầu rồi lại ngủ tiếp. So với cảnh tượng người đi lại nườm nượp trước đó thì hiện giờ khu vực tòa cao ốc Đồng Lai yên tĩnh như tòa nhà chết. Tôi biết đây mới chính là dáng vẻ thực sự của nó. Vì không muốn những xe đi ngang qua chú ý nên tôi và Đình Nhất cố vòng ra phía sau tòa nhà, sau đó bẻ gãy tấm ván gỗ trên cửa xuống. Những tấm ván này ở đây nhiều năm rồi nên đã mục từ lâu. Đừng nói là Đình Nhất mà đến cả tôi chỉ cần dùng sức là có thể dễ dàng kéo một mảnh ra. Khi tôi và Đình Nhất đi vào trong thì phát hiện hoàn cảnh bên trong rất tồi tệ, đồng thời cũng hiểu tại sao ngay cả những người vô gia cư cũng không chịu tới đây. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.